Phần 5. Đức tin. Chương 25. Trận chiến của tôi. Đánh trận tốt lành. Một trong những thử nghiệm lớn nhất đối với tôi với tư cách là một người lãnh đạo đã xuất hiện khi chúng tôi xây dựng cơ sở World Harvest Center, trung tâm mùa gặt thế giới ở Suva. Ngôi nhà thờ có giá trị 6,3 triệu đô la và là ngôi nhà thờ lớn nhất ở Fiji với sức chứa 3.500 chỗ ngồi. Việc xây dựng nhà thờ là một bước đi tuyệt vời của đức tin và chúng tôi đã ký hợp đồng để bắt đầu công việc xây dựng mà không có bất kỳ khoản tiền nào trong ngân hàng. Khi chúng tôi đang xây dựng, tiền bắt đầu đến và chúng tôi có thể từng hồi chi trả các khoản tiền cho đến một thời điểm kia chúng tôi không thể trả kịp và số tiền chưa thanh toán cho nhà thầu lên đến 200.000, 55.000 đô la. Nhà thầu đã đến gặp và nói thẳng với tôi, ông đã trễ hạn thanh toán và chúng tôi không thể tiếp tục thi công cho đến khi ông thanh toán hết số tiền 200.000, 55.000 đô la còn nợ. Ông ta nói tiếp, tôi sẽ cho ông thời hạn 7 ngày, nếu trong thời gian này ông vẫn không thanh toán đủ, chúng tôi sẽ dừng thi công, đưa vụ việc ra tòa. Tôi đã kêu gọi ban lãnh đạo ngồi lại với nhau và chúng tôi đã thảo luận về tình hình đang xảy ra. Có rất nhiều lời cầu nguyện, sự kiêng ăn và tìm kiếm Chúa và trở lại với những lời hứa và lời Chúa vì chúng tôi chỉ có vài ngày để trả khoản tiền 200.000, 55.000 đô la. Khi thời hạn 7 ngày đến gần hơn, tôi nhớ là mình đã lái xe đi đi về về từ nhà đến văn phòng 10 lần trong một ngày. Tôi không ra khỏi xe khi đến văn phòng và cũng không ra khỏi xe khi đi về nhà. Tôi cứ đi tới đi lui như vậy với tâm trí quay cuồng cố gắng tìm ra giải pháp. Trong thời gian này, tôi có thể nghe được tiếng nói của chính mình và những thông điệp mà tôi đã giảng hết lần này đến lần khác. Nếu bạn có một nhu cầu lớn thì bạn cần phải gieo một hạt giống lớn. Nếu những gì bạn có không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của bạn thì đó có thể là hạt giống cho nhu cầu của bạn. Khi âm thanh của giọng nói đó vang lên trong lòng, tôi lái xe trở về nhà và lấy tập chi phiếu của mình và viết một tấm séc tất cả số tiền tôi có trong tài khoản của mình. Một phần trong số tiền tôi dâng ngày hôm đó là tiền vợ tôi đã dành dụm cho việc giáo dục con cái của chúng tôi. Tôi đã mang tấm séc đó đến văn phòng, mắt ngấn lệ. Chúa ơi, những gì con có chẳng là bao cũng không được một nhỏ của số tiền 200.000, 55.000 đô la. Nhưng Chúa ơi, con gieo hạt giống này trong thời kỳ cực kỳ cần thiết. Xin hãy hà hơi trên hạt giống này. Vào lúc 6 giờ tối hôm đó, vợ tôi nhắc tôi về thi sơ cầu nguyện của gia đình. Và tôi nói với vợ hãy cùng các con cầu nguyện, còn tôi thì cầu nguyện một mình trong phòng. Tôi đóng cửa lại và đột nhiên tôi như bị chìm trong lớp bóng tối dày đặc. Tôi thấy mình đứng giữa một ngôi nhà thờ đang được xây dựng. Các bức tường và sầm đã được xây lên nhưng chưa có mái và tôi có thể thấy mình đang đứng trong tòa nhà. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rạn nứt của các bức tường và tòa nhà bắt đầu sụp đổ. Tôi ngã xuống sàn nhà và nghe thấy một giọng nói trong đầu. Đây là sự kết thúc chức vụ của mày bởi vì trong một vài ngày nữa, nhà thầu sẽ dừng thi công và họ sẽ đưa mày ra tòa và giải quyết vụ việc này tại tòa, rồi các phương tiện truyền thông sẽ đến và ghi lại câu chuyện về sự thất bại này và mày sẽ trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ. Tôi đã nghe tất cả những tiếng nói này và tôi nhận ra vào thời điểm tối tăm đó, tôi không có sức mạnh để trỗi dậy. Tiếng nói tôi đang nghe đó không phải là tiếng phán của Đức Chúa Trời là đấng tôi đang phục vụ. Tôi biết đó không phải là tiếng phán của Cha Thiên Thượng của tôi. Và ngay lúc đó, một câu kinh thánh đã đến với tâm linh tôi trong Châm Ngôn chương 20, câu 27. Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Sô-va, soi thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Khi tôi tập trung vào tâm linh của mình, tôi nhận thấy có ánh sáng trở nên sáng hơn và rực rỡ hơn, và rực rỡ hơn nữa, và nó mang lại sức mạnh, hy vọng, can đảm và đức tin cho linh hồn tôi. Tôi đứng dậy và nói lớn tiếng, hỡi ma quỷ, ngươi có thể đánh ta, nhưng ta không gục ngã. Ta đang đứng trên hai đôi chân của mình và hôm nay ta nói cho người biết rằng ta biết rõ đấng mà ta tin cậy. Hôm nay ta tuyên chiến với người. Ta tuyên chiến với người ở cả vùng trời, vùng đất và vùng biển cho đến khi khoản tiền thanh toán cho trung tâm mùa gặt thế giới được trả không thiếu một xu. Sáng hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề với một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với cà vạt rồi rời khỏi nhà với quyết tâm chứng kiến sự hoàn thành của trung tâm mùa gặt thế giới. Khi tôi đến văn phòng sáng hôm đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một đống bưu thiếp đang chờ tôi. Tôi mở ra, nghĩ rằng một trong số chúng có thể chứa một tấm séc ghi số tiền cần phải thanh toán, nhưng không có tấm séc nào cả. Những tấm thiệp chứa đựng những lời khích lệ, trấn an tôi rằng mọi người đang đứng trong sự cầu nguyện với chúng tôi và tin cậy Chúa về khoản tiền thanh toán cho nhà thờ. Tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những người đã dành thời gian để gửi thiệp cho chúng tôi vào thời điểm quan trọng như vậy. Khi tôi mở cửa vào văn phòng lúc 8:30, tôi một lần nữa ngạc nhiên khi thấy mọi người xếp hàng bên ngoài tòa nhà với những đóng góp tài chính của họ cho việc xây dựng nhà thờ. Đây không chỉ là những người từ trong hội thánh của chúng tôi, họ đến từ thân thể Đấng Christ ở những hội thánh khác. Họ không chỉ là Cơ Đốc nhân mà còn có người Hồi giáo và người Ấn giáo và những người đến từ những niềm tin khác nhau. Tất cả đều đến với những đóng góp tài chính, cùng với đó là tình cảm và những giọt nước mắt năn dài trong kỳ chờ đợi. Tôi đã nghe thấy được hết những lời chứng này đến những lời chứng khác về việc những người khác nhau nghe được tiếng Chúa phán và thúc giục đi đến đây và đóng góp cho việc xây cất nhà thờ. Đại diện của một gia tộc trong làng cho biết Chúa đã phán với họ khi họ đang uống kava. Kava là một thức uống truyền thống của Fiji và bảo họ lấy tiền của gia tộc dâng cho trung tâm mùa gặt thế giới. Vào lúc 4:30 chiều, nhà thầu quay trở lại và tôi nói với ông ta: chúng tôi đã có tiền, mọi người vẫn đang còn đem tiền đến. Xin ông vui lòng quay lại vào ngày mai. Sáng hôm sau, chúng tôi đếm số tiền được đóng góp cho tới vào thời điểm đó là hơn 100.000 đô la trong một ngày, nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 78.000 đô la. Ngày thứ bảy đến, và khi tôi đang cầu nguyện, Chúa bảo tôi viết một tấm séc trị giá 255.000 đô la. Tôi lấy cuốn sổ chi phiếu của nhà thờ và viết một tấm séc trị giá 255.000 đô la và giao nó cho nhà thầu khi ông ta đến. Ông ta cầm lấy tấm séc hôn lấy hôn để, nhưng tôi đã không nói với ông ta rằng chúng tôi vẫn còn thiếu 78.000 đô la trong tài khoản. Tôi yêu cầu ông ta một điều là giữ tấm séc cho đến giữa trưa ngày hôm sau vì mọi người vẫn đang mang tiền vào và một số séc đang chờ chuyển đổi tại ngân hàng. Ông ta đồng ý giữ tấm séc đến 2 giờ chiều. Ngày hôm sau chúng tôi vẫn còn đếm số tiền đóng góp tại văn phòng và đến trưa thì chúng tôi vẫn còn thiếu 18.000 đô la nữa. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa và có một sự im lặng vô cùng trong phòng. Tôi nhìn vào đôi mắt tất cả những người lãnh đạo đang ở trong căn phòng đó và cảm nhận được sự hiện diện tràn ngập của Đức Trời. Cả ban lãnh đạo đều ngấn lệ và tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong sự hiện diện của Đức Trời toàn năng. Hôm đó, tôi đã học biết được sự khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa và sự sức giàu của Ngài. Sự hiện diện của Chúa trấn an linh hồn với một cảm giác đảm bảo tuyệt đối. Hãy yên lặng và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và đó là những gì chúng tôi trải nghiệm được ngày hôm đó. Sự sức giàu của Đức Chúa Trời khuấy động tâm hồn và chủ yếu là để phục vụ cho công tác chức vụ và sự phục vụ. Nhưng vào ngày hạn chót đó, có một cảm giác tràn ngập sự hiện diện quyền năng của Chúa. Trong vòng vài phút, có hơn 20.000 đô la đã được đem đến để đáp ứng số tiền chúng tôi cần. Tôi đã học cách vượt qua những tên khổng lồ của sự nghi ngờ và vô tín trong quá trình xây dựng nhà thờ. Rất nhiều người đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm được điều đó bởi vì Fiji là một quốc gia đang phát triển và chúng tôi không nên xây dựng những nhà thờ to lớn như vậy và nó quá tốn kém. Tôi đã phải học cách chiến đấu với cuộc chiến tốt lành của đức tin và chiếm lấy những chiến lợi phẩm trong sự tin cậy nơi Chúa.